Trích sách tiên tri Isaiah. Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Acab rằng: Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao. Nhưng vua Acab thưa: Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử Chúa. Và Isaiah nói: Vậy nghe đây, hỡi nhà David, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa. Vì thế, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu. Này, một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Thư gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, máu bò và dê đực không thể xóa được tội lỗi. Vì thế, khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu phán: Chúa đã không muốn hy tế và của lễ hiến dâng, nhưng đã tạo nên cho con một thể xác. Chúa không nhận của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội. Nên con nói: Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa, như đã nói về con ở đoạn đầu cuốn sách. Sách ấy bắt đầu như thế này: Của lễ hy tế, của lễ hiến dâng, của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, Chúa không muốn cũng không nhận, mặc dầu được hiến dâng theo lề luật. Đoạn người nói tiếp: Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa. Như thế đã bãi bỏ điều trước để thiết lập điều sau. Chính bởi thánh ý đó mà chúng ta được thánh hóa nhờ việc hiến dâng mình Chúa Giêsu Kitô một lần là đủ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô.
Ngôi lời đã hóa thành nhục thể và người đã cư ngụ giữa chúng ta. Và chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của người.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Nghe lời đó, bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được? Vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà. Vì thế, đấng bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isabe, chị họ bà, cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt bà. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, trước lễ Giáng sinh 9 tháng 25 tháng 12 mà trước lễ Giáng sinh 9 tháng là 25 tháng 3 hàng năm. Chúng ta có lễ truyền tin là Chúa sai một sứ giả, một thiên thần ngoại giao là Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel đến với Đức Mẹ Maria để báo tin cho mẹ và xin ý kiến của mẹ. Và chúng ta nghe Ngay những câu đầu tiên, Thiên Thần chào. Kính chào bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Và một người mà được Chúa ở cùng, nghĩa là Ngài hoàn toàn được thánh thiện, không vướng một tội lỗi gì, thì mới được Chúa ở cùng. Còn khi chúng ta tội lỗi là chúng ta quay lưng với Chúa rồi. Cho nên đây là cái ơn vô nhiễm nguyên tội mà Chúa đã dành cho mẹ, để mẹ đầy ơn phước vì có Chúa ở cùng. Chúa là nguồn mọi ơn phước mà Chúa ở cùng mẹ. Và giữa các người phụ nữ không ai được chúc phúc hơn mẹ. Mẹ được những đặc ân đặc biệt để làm mẹ đấng cứu thế, nhưng mà Chúa luôn luôn tôn trọng tự do của mẹ. Đã sai Tổng lãnh thần Gabriel đến với mẹ, và mẹ đã bối rối trước lời chào đó, thì Thiên Thần đã thưa, Maria đừng sợ vì bà được nghĩa với Chúa, và báo tin mẹ sẽ thụ thai để sinh Chúa Giêsu Kitô là con đấng tối cao, và ban cho Ngài ngôi báu David tổ phụ người. Mẹ đã hiểu là mẹ sẽ cưu mang đấng cứu thế, là con Thiên Chúa. Nhưng mà mẹ hiểu theo cái cách bình thường mà mẹ đã khấn sống đồng trinh, mặc dầu cũng đã kết hôn với Thánh Giuse, mà Thánh Giuse cũng khấn giữ mình đồng trinh. Cho nên mẹ mới thưa với Thiên Thần là việc đó xảy ra làm sao được, vì tôi không biết đến người nam. Phần trên thì đã báo là đến với trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng tộc David, mà ở đây thì mẹ nói mẹ không biết đến người nam. Tức là giữa Đức Mẹ và Thánh Giuse đã nói với nhau rồi, sống như anh em, là những người có tâm hồn cầu nguyện, muốn kết hiệp với Chúa và ở bên nhau để giúp đỡ nhau sống thánh thiện hướng về Chúa, chứ không phải như các bậc vợ chồng khác. Và cuối cùng Thiên Thần vẫn tôn trọng cái lời khấn hứa của mẹ và Thánh Giuse và báo cho mẹ biết là chính Chúa Thánh Thần sẽ tác tạo bào thai cho Đức Mẹ, để linh hồn của bào thai là con Thiên Chúa sẽ đến, và mẹ sẽ đặt tên cho Ngài là Giêsu, con của đấng tối cao. Và đồng thời, Tổng lãnh thần Gabriel cũng báo tin cho Đức Mẹ biết là bà chị họ là bà Isabe cũng mang thai trong lúc tuổi già, và cũng chính Tổng lãnh thần Gabriel này đến báo tin cho Zacharia. Và chúng ta nghe Thiên Thần xác nhận là không có việc gì mà Chúa không làm được. Bởi vì Chúa tạo dựng cả vũ trụ, mà Chúa muốn sáng tạo một bào thai mới để ngôi hai con Thiên Chúa đến với loài người qua mẹ Maria, thì có gì khó khăn đâu. Cả vũ trụ từ con số zero, từ không mà Chúa tạo ra có. Cả những người đầu tiên từ không Chúa tạo ra có, thì bây giờ Chúa Thánh Thần đấng đã sáng tạo một bào thai, một sự sống cho ngôi hai con Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta. Và khi biết được là chính Chúa Thánh Thần làm, thì mẹ thưa xin vâng theo kế hoạch cứu độ của Chúa để cho Chúa Thánh Thần làm. Và mẹ mang thai Chúa Giêsu bởi phép của Chúa Thánh Thần. Vì vậy mà Hội Thánh cũng gọi mẹ Maria là hiền thê của Chúa Thánh Thần. Và mẹ đã được thụ thai cách kỳ diệu nhờ sự sáng tạo kỳ diệu của Chúa Thánh Thần. Như vậy, một kỷ nguyên mới, một dòng dõi mới, một vương quốc mới được bắt đầu với Chúa Thánh Thần. Và sự cộng tác của mẹ Maria, mẹ chỉ thưa xin vâng thôi để cho Chúa làm. Và lời thưa xin vâng của mẹ đã thay đổi cục diện thế giới. Một Thiên Chúa, ngôi hai Thiên Chúa, bắt đầu làm người ở giữa chúng ta. Đây là mầu nhiệm nhập thể cứu chuộc mà Chúa Thánh Thần đã làm việc để bắt đầu một giai đoạn mới. Mà Chúa Giêsu là đầu, chúng ta là chi thể trong thân mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Thánh Thần đã bắt đầu một giai đoạn mới cho hội thánh của Chúa tương lai. Thì ở đây mẹ mang thai Chúa Giêsu bởi phép Chúa Thánh Thần để mẹ làm mẹ Chúa Giêsu, là mẹ của Thiên Chúa. Vì Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là đấng thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Cho nên qua bài phúc âm này, chúng ta thấy mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội, được cái tước hiệu cao cả nhất loài người là mẹ Thiên Chúa. Dĩ nhiên không phải là mẹ của Chúa Cha, hay là mẹ của Chúa Thánh Thần, hay là mẹ của Chúa Giêsu về thiên tính, nhưng mà mẹ Thiên Chúa về nhân tính của Chúa Giêsu. Nhưng mà nhân tính của Chúa Giêsu kết hiệp với thiên tính của Chúa Giêsu trong ngôi vị của Thiên Chúa. Cho nên mẹ được tước hiệu là mẹ Thiên Chúa. Mặc dầu mẹ cũng chỉ là một tạo vật tuyệt vời của Thiên Chúa chuẩn bị một người mẹ cho Chúa Giêsu sinh ra thôi. Vì vậy, mẹ ý thức sự thật này, cho nên mẹ rất là khiêm cung. Mẹ đã từng tôn vinh Chúa, chúc tụng Chúa, vì Chúa đã thương đến phận tớ nữ hèn hạ. Linh hồn tôi tung hô Chúa, vì Chúa đã đói thương đến phận hèn tớ nữ. Chúa đã đói thương thì mọi việc mình xin vâng theo ý của Chúa, thì Chúa làm những điều kỳ diệu, bởi vì không phải con người làm nữa, mà là chính Chúa làm. Cho nên, đấng cứu thế đã đến với nhân loại, một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, như bài đọc thứ nhất, Isaiah đã loan báo, một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là một hạnh phúc mà nhân loại chờ đợi mãi suốt bao nhiêu ngàn năm, thì Đức Kitô đã đến trên trần gian. Ngài là đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và tất cả những của lễ trong Cựu Ước, người ta giết máu chiên bò không thể xóa được tội lỗi của nhân loại, và dù cho cả nhân loại có chịu đóng đinh trên thập giá cũng không đền được cái tội của mình cho cân xứng theo sự công bằng của Chúa được, vì những gì con người làm cũng chỉ mang giá trị của một con người thôi. Vì vậy, Chúa Giêsu biết là con người không thể nào đền được cái tội của chính mình, mà Chúa biết điều đó. Chúa Cha yêu thương nhân loại, và Chúa Cha muốn cứu độ nhân loại. Chúa Giêsu hiểu ý muốn của Chúa Cha, và thưa với Chúa Cha, này con xin đến để thi hành thánh ý Chúa. Chúa Giêsu đến để thi hành ý của Chúa, vâng lời Chúa Cha tuyệt đối cho đến chết trên thập giá. Và mẹ Maria đã vâng lời Chúa để cho kế hoạch của Chúa được thực hiện. Và mẹ cộng tác với Chúa Giêsu để ơn cứu độ đến với nhân loại. Qua mẹ, Chúa Giêsu đến với nhân loại. Nhờ mẹ, chúng ta cũng được đưa đến với Chúa Giêsu để cùng với Chúa Giêsu vâng phục thánh ý của Chúa Cha trong mọi sự. Và mỗi ngày cùng với mẹ Maria và Chúa Giêsu, chúng ta cũng dâng hiến ý riêng của mình để đầu phục thánh ý của Chúa Cha. Trong kinh lạy Cha, chúng ta thưa với Chúa Cha, xin cho ý của Chúa Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Ý của Chúa Cha được thực hiện trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy đón nhận Chúa Giêsu và cưu mang Chúa Giêsu như mẹ Maria, để mỗi lần chúng ta rước lấy mình máu của Chúa là chúng ta được đón nhận chính Chúa Giêsu và kết hiệp nên một với Chúa Giêsu Kitô. Và ở đây là máu thịt của Chúa tan hòa trong thịt máu của chúng ta, để nói như Thánh Phaolô, không phải tôi sống nữa mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Mẹ đã cho Chúa Giêsu một thân xác. Tất cả máu huyết của mẹ đã nuôi dưỡng Chúa Giêsu và cho Chúa Giêsu một thân xác, để Chúa Giêsu lớn lên ở giữa nhân loại và chuộc lấy tất cả tội lỗi của nhân loại. những gì Chúa Giêsu làm đều mang giá trị của một Thiên Chúa, để đền tội cho con người, để chuộc nhân loại khỏi nô lệ cho ma quỷ tội lỗi nữa, mà trở về làm con cái của Cha trên trời. Vì vậy, cùng với mẹ Maria và Chúa Giêsu, chúng ta hãy dâng hiến mình cho Chúa, cộng tác với Chúa Giêsu để dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha, đầu phục thánh ý của Chúa Cha, vâng theo ý của Chúa Cha trong mọi hoàn cảnh, trong mọi cái tình huống khó khăn nhất, vẫn chọn ý muốn của Chúa Cha, để đời sống của chúng ta thực sự là một của lễ kết hiệp với Chúa Giêsu, nó trở nên cái giá trị nhờ Chúa Giêsu Kitô, nó có một giá trị siêu nhiên để chúng ta bắt đầu sống đời đời với Chúa ngay từ bây giờ, khi làm theo ý của Chúa Cha, khi yêu mến và thực hành thánh ý của Chúa Cha như những đứa con của Cha trên trời, và nhìn nhau là anh chị em, con của người Cha chung, để chúng ta phục vụ cho Chúa qua việc phục vụ anh chị em chúng ta bằng một tình yêu quảng đại vô điều kiện đến để phục vụ, nên một với Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Amen.
Chào Đức Maria, người đầy ân sủng. Kính chào người được diễn phúc, Đức Chúa ở cùng. Thưa Ngài, Ngài là ai? Sao Ngài đến đây? Nói cầu kính chào. Thưa Ngài, Ngài nói gì? Tôi chẳng hiểu chi, tôi chẳng hiểu gì.
Maria, cô đừng sợ chi, cô sẽ mang thai, sinh một nam nhi trẻ thơ, tên là Giêsu, là đấng cao trọng, là con Đức Chúa. Tôi tin, tôi chẳng biết chi, tôi chẳng biết gì. Trong việc vợ chồng thì làm sao, thì làm sao lại đến với tôi những việc này. Là đấng tinh tuyền, là con Chúa Trời. Hãy nhìn xem, người chị dấu yêu đã có tin mừng. Thì bởi vì Chúa đầy quyền năng, không gì gian khó Chúa không thể làm.
Xin vâng, tôi là nữ tỳ, tôi xin cúi đầu trong tôi.